Express. Nhân sự trẻ overthinking đang là vấn đề đau đầu của nhiều nhà tuyển dụng.
Trong công ty nào anh thấy cũng có những người overthinking như vậy. Các bạn suy nghĩ quá nhiều, nói rất là nhiều. Các bạn planning rất là nhiều, như bạn làm được khoảng có đâu đó 5-10% những gì bạn nói.
Thì làm việc với những người overthinking nó sẽ kinh khủng hơn so với việc làm việc với một cái nhân sự bình thường. Phải nặng nề và phải nuông chiều cái cảm xúc của bạn, tâm lý của bạn nhiều hơn một xíu so với những người khác.
Nó sẽ gây ra gánh nặng rất là lớn cho sếp và nó khiến cho người sếp càng ngày càng căng thẳng và nó sẽ thổi bùng những cái ngòi lửa là mâu thuẫn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Cách đây nửa năm, Thu Thủy, 28 tuổi ở Đồng Nai, được nhận vào vị trí trợ lý phó giám đốc tại một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, suốt thời gian này, Thủy liên tục sống trong thấp thỏm, lo âu sau nhiều lần bị sếp góp ý về cách giải quyết công việc. Dần dà, mỗi lần nhận cuộc gọi từ sếp, Thủy ám ảnh sẽ tiếp tục bị quở trách, thậm chí sa thải.
Sếp chị cứ hay gọi điện cho chị á, mà mỗi lần chị bắt máy nên là chị cảm thấy rất là stress. Chị overthinking và chị nghĩ rằng là không biết ổng có đang đánh giá thấp chị để complain chị hay sao. Thực ra đúng là chị rất là sợ. Sợ chị nghĩ một tá những trường hợp có thể xảy ra. Có khi mình không vượt qua cái thời gian này, mình phải có kế hoạch nào, ví dụ như tìm công việc khác, chuẩn bị tâm lý cho những tất cả những cái điều xảy ra đó luôn.
Nỗi bất an khiến Thủy thường xuyên cáu gắt với đồng nghiệp, thậm chí cấp trên để bày tỏ quan điểm, bảo vệ chính kiến. Mỗi lần bị bác bỏ ý kiến, Thủy lập tức phàn nàn về công ty lẫn nghi ngờ năng lực của sếp.
Chị là trợ lý thì chị muốn học hỏi thêm về cái việc, lúc đó chị muốn học hỏi thêm về cái việc làm hợp đồng á. Cái phòng kế toán là cái phòng hay check hợp đồng nhất. Thì cái anh đó làm việc với chị thì chị muốn hỏi anh vài câu, nhưng mà anh không hề có thời gian để mà trả lời cho chị. Ý là chị vừa làm việc mà chị vừa đặt câu hỏi trong lúc làm ấy em. Cái anh đó trả lời thứ nhất là rất là qua loa, thứ hai là nó không có bối cảnh. Anh đó hay kêu chị làm cái này cái kia, nhưng mà con người của chị lúc nào cũng khi mà làm cái việc gì cũng muốn hỏi là tại sao chị phải làm cái việc đó. Nhưng mà anh đó không trả lời, anh đó bảo là cứ làm theo ý ảnh đi và chị cãi nhau bởi vì ảnh không có chịu giải thích cho chị và chị liếc ảo mà chị nói rằng là công ty tuyển chị là để làm lý chứ không phải là đứa sai vặt, muốn kêu làm gì là làm mà không có lý do chị không làm. Tỏa ra một cái năng lượng rất là tiêu cực và rất là tối, kiểu như là chị làm mọi thứ rầm rầm luôn á em. Đóng cửa cũng đóng cái rầm, đặt cái ly nước xuống cũng đặt cái rầm. Chị cãi lộn với đồng nghiệp của chị phải nói là mỗi ngày luôn á. Có những cái thời điểm mà văn phòng nó rất là nặng nề bởi vì cái cuộc cãi vã ngày hôm trước của chị nó tiêu cực lắm á. Nó giống như là tại sao mình phải làm ở cái công ty này, nơi này nó có tốt đẹp gì đâu. Chị chê nát nó luôn, rồi chị chê từ sếp tới cái đứa đang làm chung với chị. Sau đó chị còn lên mạng và chị apply cho những công ty khác.
Vô tình gặp lại đồng nghiệp sau khi đã nghỉ việc, Thủy mới phát hiện ra bản thân được sếp đánh giá cao và đang có kế hoạch tăng lương. Thủy là một trường hợp điển hình về nhân sự gặp vấn đề overthinking. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Michigan của Mỹ gần đây cũng cho thấy 73% người trưởng thành trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi suy nghĩ quá nhiều, có cảm giác lo lắng quá mức đối với một tình huống hoặc sự việc, thậm chí là lo lắng vô lý. Trong khi đó, đây lại là nhóm lao động đang ngày một chiếm phần đông trong lực lượng lao động sắp tới. Theo báo cáo Alphabet ghi nhận, hiện Gen Z, những người được sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012, chiếm khoảng 30% nhân lực tại các doanh nghiệp. Không chỉ là vấn đề với nhân sự, nhà tuyển dụng cũng đau đầu với những lao động trẻ tuổi này. Vinh Phúc, một giám đốc điều hành tại một công ty ở quận 12 nói, gần 20% nhân sự Gen Z của công ty có xu hướng drama hóa mọi nhận xét từ sếp và đồng nghiệp.
Họ nhạy cảm với bất kỳ một cái tác động từ hành vi cho tới lời nói, nó luôn luôn ở một cái mức bị quan trọng hóa lên. Tháng 4, bên công ty anh có tổ chức một cái hoạt động đi team building. Bạn thì sẽ phụ trách trong cái việc đó là đảm bảo được cái timeline của đoàn. Ví dụ như đúng 9 giờ là mọi người tập trung chẳng hạn đi, thì chỉ còn một vài bạn hay là một vài team đó, họ chuẩn bị lâu hơn một xíu thì bạn sẽ đưa ra được đề nghị các phương án, ví dụ như phải có biên bản cảnh cáo, email cảnh cáo này kia. Bạn đang nghĩ rằng mọi người không tôn trọng những cái thông báo của bạn đưa ra trước đó, không có tôn trọng bạn, phản ứng lại khá là gay gắt, là bạn thích thì bạn làm, và sau đó thì bạn sẽ có quyết định nghỉ việc 30 phút sau khi mọi người hỏi. Là cái người ông về tiên kinh họ tiếp cận một cái vấn đề thì nó đang luôn luôn ở trong cái sự hoài nghi, họ đang nghĩ cái người đồng nghiệp đang là soi mói vào cái công việc của họ.
Nhiều lần, anh Phúc phải chật vật giải quyết khủng hoảng truyền thông bởi bài đăng phốt công ty, thậm chí công khai tấn công cấp trên với thông điệp bị chèn ép, bắt nạt.
Khi làm việc với những người overthinking, họ sẽ khá là bảo thủ cái quan điểm của họ trong những cái mà họ suy nghĩ ra. Và nếu như sếp họ từ chối một cái đề xuất của họ đấy, thì họ sẽ đặt một là họ sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề, nhưng họ không có click cái vấn đề đó với sếp chẳng hạn, mà họ sẽ đem đi đâu, họ thể hiện lên những cái kênh trên mạng xã hội và suy nghĩ theo kiểu đó là sếp không tôn trọng ý kiến, mặc dù mình cực kỳ tôn trọng, chỉ là mình quyết định cái nào là nó đúng nhất. Anh sẽ thấy rằng một cái biểu hiện anh rất là dễ thấy những bạn overthinking là kiểu post story rất là nhiều, hoặc là anh đang vừa thấy bạn họp với anh rất là vui, xong rồi chỉ còn 30 giây sau anh quay lại thì anh sẽ thấy bạn post một cái story rất là buồn. Anh có thể là dễ dàng thấy được là bạn đang post story nói với anh, các nội dung nó dồn dập và nó cực kỳ nhiều, và cứ là những cái hình ảnh nó khá là buồn và những cái câu chữ nó khá là nhiều, nó chi chít, nó khá là nhỏ, khoảng tầm 1.000-2.000 chữ mà bạn có thể là viết ở trên đó và hầu như không thể đọc được luôn, hoặc là nội dung những bài viết nó tổn thương, giống như vừa trải qua một cái biến cố gì đó khá là lớn. Khi làm việc với những người overthinking, với một người bị overthinking, thì anh sẽ cảm thấy là nó sẽ kinh khủng hơn so với việc làm việc với một cái nhân sự bình thường, phải nặng nề và phải nuông chiều cái cảm xúc của bạn, tâm lý của bạn nhiều hơn một xíu so với những người khác. Và đôi khi anh hoài nghi, và đôi khi nó tạo ra cho anh những cái suy nghĩ nó mang tính chất thoáng mà thôi, về cái khả năng quản lý, về khả năng lãnh đạo của mình.
Sợ rắc rối, Phúc nói bản thân chọn cách né các CV có dấu hiệu overthinking.
Về ngày nay kiểu như là các doanh nghiệp người ta cũng rất là sợ với cái người overthinking, bởi vì trong công ty chỉ có một người thôi thì nó sẽ dễ lây lan và kéo theo cái tinh thần của những người còn lại. Và đặc biệt nha, cái người overthinking anh sẽ thấy được rằng họ sẽ cực kỳ thích nói chuyện, nói rất nhiều, nhưng á cái tinh thần trong cái cuộc nói chuyện đó thường nó sẽ mang tính chất đó là những cái hoạt động công ty này, tin tức ở trong công ty nó bị đi theo một cái diễn biến xấu, hướng tiêu cực.
Tương tự anh Phúc, chị Mỹ Thanh, quản lý công ty truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng dở khóc dở cười với nhân sự overthinking.
Đã từng gặp phải một cái trường hợp như này, tức là bạn trainee đó thì khi mà nhận được cái feedback của chị, mà chị feedback qua chat cũng khá là dài để mà bạn edit á, chỉnh sửa, thì chị vẫn tiếp tục làm việc. Rồi sau đó là một bạn senior trong team mới nhắn chị là chị ơi, chị làm gì mà bạn trainee bạn khóc. Thì chị mới giật mình, xong rồi chị cũng mở lại cái đoạn text chị xem lại, và mình chat thì có thể là mình cũng sẽ chắc ngắn gọn cái nội dung mình cần deliver, nhưng mà khi mà mấy bạn đọc vào thì mấy bạn sẽ có thể là cảm thấy là hơi ngắn gọn quá, thì nhiều khi là nghĩ là mình có cái emotional gì vào, chị nghĩ vậy. Là bạn mentor có trao đổi với bạn trainee thì cũng hiểu ra được cái suy nghĩ của bạn đó là tại vì đọc những cái feedback của sếp nên là em cảm thấy sợ và cảm thấy là mình cọc á, hoặc là mình không happy kiểu vậy, thì các bạn sẽ hay bị suy nghĩ nhiều nè, rồi phân tích quá mức, rồi hoài nghi bản thân, có thể là mất đi động lực á, thay vào cái việc là ok bạn nhìn rõ ràng vào chuyện là tất cả những cái feedback này mục đích là để giúp bạn đưa ra một cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn bằng cách nào đó, thì mình tập trung vô mình giải quyết. Nó ảnh hưởng theo kiểu là cái tâm trạng của mình nó cũng sẽ lo lắng, nó bất ổn.
Gần đây, chị Thanh học cách cẩn trọng trong từng câu chữ, cố gắng sử dụng thêm biểu cảm dễ thương khi trò chuyện với nhân sự Gen Z.
Nhóm mà Gen Z mà chị tiếp xúc hoặc làm việc thì chắc là trung bình có khoảng 3-4 trên 10 bạn, có nghĩa là 30-40% là các bạn suy nghĩ overthinking á. Bản thân chị thì chị hiểu khá là rõ về cái chuyện là cái mối liên hệ giữa line manager và các bạn, tức là cái sự ảnh hưởng của mình đối với cái mặt cảm xúc của các bạn á. Mình sẽ cần là để ý hơn một chút xíu, tại vì là đôi khi là mình không có ý đó, nhưng mà nếu các bạn nhạy cảm, các bạn overthinking thì các bạn sẽ cái người chịu những cái cảm xúc đó đâu đó thì nó sẽ tiêu cực á. Thì mình là một trong những nguyên do. Có cái giọng điệu hoặc là có cái cách nói chuyện, dù là trực tiếp hay là qua chat Zalo, thì nó cũng sẽ ở một cái mức nó tránh cái cảm giác là cập cằn nhất hoặc là ngắn gọn nhất kiểu bạn, tức là sẽ có thêm một vài cái thêm icon, rồi có câu từ nhẹ nhàng. Hầu như là chị sẽ cố định có những cái buổi mà ngồi một để mà trao đổi với nhân viên một tháng một lần hoặc là hai tháng một lần. Thông qua những cái buổi đó thì mình tức là lắng nghe những cái chia sẻ từ các bạn, những cái khó khăn, những cái mà còn những cái lo lắng đó của các bạn.
Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, overthinking không phải là bệnh tâm thần, nhưng nó có thể là triệu chứng của một vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn khác. Điển hình, overthinking thường liên quan tới chứng rối loạn lo âu tổng quát. Theo đó, người overthinking có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng gồm đau đầu, đau bụng và gián đoạn giấc ngủ, suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn. Lý giải nguyên nhân ngày một nhiều nhân sự gặp vấn đề overthinking, theo chuyên gia trị liệu tâm lý quốc tế La Hạ Giang Thanh, sau Covid-19, làn sóng sa thải, biến động ngành nghề khiến nhiều người luôn trong trạng thái lo âu, thấp thỏm không đáng có.
Hầu hết những người overthinking này là người ta bị chi phối bởi những niềm tin tiêu cực lệch lạc. Cái hiện tượng overthinking này nó xảy ra càng nhiều sau những cái vấn đề của xã hội như là Covid, rồi như là suy thoái kinh tế, như là tác động trong hệ thống luật pháp thay đổi, hay là những cái vấn đề trong việc thay đổi của ngành nghề chẳng hạn, thì nó sẽ khiến cho rất là nhiều người overthinker xuất hiện. Thành ra là nó sẽ gây ra gánh nặng rất là lớn cho sếp và nó khiến cho người sếp càng ngày càng căng thẳng. Tất nhiên cái người sếp phải rất là đau đầu để mà giúp cho cái người này cứ phải đi nhắc nhở người này, cứ phải đi hỗ trợ người này, hoặc là thậm chí là đôi khi là khi mà vấn đề nó xảy ra rồi, xong rồi mình đi phải đi giải quyết hậu quả nữa. Và nó sẽ thổi bùng những cái ngòi lửa là mâu thuẫn nào cũng là trùm cuối của những câu chuyện thị phi. Cái người overthinking chính là cái người gieo rắc những cái mầm mống của sự sợ hãi hay là tiêu cực. Chỉ cần một cái điều gì đó, một cái thông tin gì đó đưa ra là họ thể nào họ cũng giống như thêm mắm dặm muối đến nỗi mà giống như kiểu là trái đất tận thế tới nơi rồi đó. Người sếp giao việc cho một cái người mà bị overthinking đó, thì họ sẽ ngồi họ phân tích sai đúng thiệt hơn, phân tích tất cả những vấn đề có thể xảy ra. Và đôi khi họ bị cái sự phân tích này nó chi phối cho đến khi mà nhiều khi họ phân tích đến nỗi mà họ không dám làm nữa luôn ấy. Nó gây ra cái sự trì trệ ở trong công việc. Nhiều khi có những cái mà họ làm á, nó bị trễ deadline. Khi mà cơ hội nó đến, họ sẽ không có dám chấp lấy. Bởi vì họ nghĩ quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả một cái hệ thống tổ chức luôn.
Việc để trầm trọng hóa vấn đề, để cảm xúc tiêu cực chi phối quá nhiều trong môi trường công việc, sản sinh ra một thế hệ lao động nằm dài. Tùng BT, founder Sài Gòn Tếu, startup với phần lớn là lao động trẻ cho biết.
Thường là những người này là sẽ dễ bị burnout, dễ bị kiệt sức mà không chấp nhận một sự thật là thỉnh thoảng là mình phải tập bò để mà học chạy. Đó là lý do vì sao mà nhiều khi là đang làm việc giữa chừng cái hay nhảy việc, là tại bạn nghĩ là ok môi trường này không xứng với mình, nhưng mà nhảy tới công việc thứ 10 rồi á thì mới thấy là hóa ra là mình không xứng với công việc. Và đến một lúc nào đó khi mà họ kiệt quệ, họ không cảm nhận được chính xác cái cuộc đời của họ đi ra như thế nào, sao họ quyết định sống tàn tàn.
Với người sử dụng lao động, theo chuyên gia tâm lý La Hạ Giang Thanh, đối thoại trực tiếp khi làm việc sẽ là chìa khóa vàng cho mọi vấn đề. Nếu không tiến triển, việc sa thải là điều bắt buộc để hạn chế lây lan năng lượng tiêu cực đến nhiều người.
Nói về cái đối tượng người chủ, một là mình phải thay đổi bạn, hai là mình phải lọc bỏ bạn ra khỏi hệ thống. Người xấu sẽ làm thay đổi cả hệ thống ấy, thì ít nhất phải khuyến khích những cái người này đi tìm giải pháp, hoặc là mời người đến để giúp cho họ kích hoạt lại cái nguồn năng lực bên trong và loại bỏ những cái cảm xúc tiêu cực, những cái tổn thương ở bên trong. Cái câu hỏi đầu tiên mà làm cho họ ngay lập tức đánh động họ là: bạn mong muốn tương lai của bạn như thế nào? Câu hỏi mong muốn nó sẽ hướng họ đến với tương lai, và cái tương lai đó nó sẽ khiến cho họ không còn nghĩ tới vấn đề trong hiện tại và quá khứ nữa. Một là mình đi theo cái hướng là chủ động nói về tương lai, hai là mình sẽ đi theo cái hướng là nói về cái vấn đề, thì mình sẽ hỏi là thực sự cái vấn đề này nó có lợi gì cho bạn hay không. Cái câu hỏi này nó sẽ giúp cho họ đánh một hồi chuông cảnh tỉnh là bây giờ mà bạn có nghĩ tiêu cực thì nó cũng chẳng lợi ích gì. Đây là hai câu hỏi đơn giản nhất mà khiến cho người đó dừng lại, dừng cái hành động overthinking lại.
Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe tinh thần đang ngày càng quan trọng trong môi trường công sở. Việc trích quỹ chăm sóc sức khỏe tinh thần để giữ chân nhân sự giỏi là cách mà nhiều doanh nghiệp đang làm.
Cá nhân anh á, thì thật ra anh không phải chỉ làm công ty không, anh là còn là entrepreneur, kiểu nhà khởi nghiệp á, thì cái thứ mà duy nhất anh có thể làm là thì anh có chính sách, các bạn có một số hỗ trợ về tinh thần, tụi anh có những cái lớp thiền liên tục ở trong team, tụi anh có những cái hỗ trợ các bạn trong quá trình đi tham vấn tâm lý. Tất cả các team của anh đều dựa trên một cái thứ gọi là coaching. Thì coaching thì làm sao để sắp xếp công việc cho phù hợp với tình trạng người đó, ví dụ người đâu và tăng kiến, thì phải sắp xếp công việc như nào để cho cái người đâu và tăng kiến cho nó phù hợp. Anh luôn có giá trị của sự minh bạch trong cái chuyện ngồi thảo luận với các bạn, đồng hành với các bạn trong quá trình vượt qua bất cứ một cái thăng chấn nào hoặc là bất cứ một cái quá trình làm việc nào.
Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.